Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 24 tháng Giêng năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh Chile. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 1 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần người. Nên người ngồi xuống trong một chiếc thuyền trên mặt biển. Tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, người nói với họ rằng, các ngươi hãy nghe, này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường, và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống được mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt, và vì không rễ nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên, làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nảy nở và sinh quả. Hạt thì sinh được 30, hạt được 60, hạt được 100. Và người phán rằng, ai có tai nghe thì hãy nghe. Khi người còn lại một mình, thì 12 ông là những kẻ luôn ở với người, hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn. Người liền bảo các ông, các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội. Người nói với các ông, các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Về đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa, thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong. Và là những người hay thay đổi, sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai, đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt, đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt 30, hạt 60 và hạt 100. Quý vị và các bạn thân mến, trong dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu muốn đề cao tinh thần lắng nghe và thực thi lời Chúa của mỗi người. Mối quan tâm của người được thể hiện rõ khi người trình bày bốn loại đất mà lời Chúa được gieo vãi vào. Những loại đất này cũng biểu trưng cho linh hồn của mỗi người. Loại đất thứ nhất là vệ đường. Loại đất này bị Satan đến quấy rối và cắt lấy lời Chúa vừa được gieo vào. Đây là những tâm hồn nguội lạnh, thờ ơ, chẳng màng chi đến lời Chúa khi lắng nghe. Loại đất thứ hai là đất chứa đầy sỏi đá. Loại đất này không làm cho lời Chúa sống được, vì những thay đổi nhất thời, không kiên trì thực hiện lời Chúa, khi bị gian nan thử thách. Những tâm hồn này vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng đức tin yếu kém, nên khi bị những đạo lý, giáo thuyết sai lạc mê hoặc, hay khi phải làm chứng hoặc bảo vệ đức tin, thì thoái lui và chối từ Chúa. Loại đất thứ ba là đất chứa bụi gai. Đây là loại đất làm cho lời Chúa bị chết ngạt bởi những lo lắng sự đời hay bà vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác. Những tâm hồn bị dao động bởi những lo lắng hay đam mê sự đời, thì lời Chúa vừa vào tai bên này đã lọt ra tai bên kia và biến mất. Loại đất cuối cùng là đất tốt. Loại đất này làm cho lời Chúa phát triển và sinh hoa kết quả. Đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi. Hạt 30, hạt 60 và hạt 100. Trước gian nan thử thách hay những cám dỗ trần gian, họ đều để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời của họ. Nhìn lại bản thân, chúng ta là loại đất nào vậy? Đất vệ đường, đất sỏi đá, đất bụi gai hay đất tươi tốt? Là con cái của Chúa, con cái sự sáng, chúng ta luôn được Chúa mời gọi trở nên đất tươi tốt để làm cho nước Chúa ngày càng rộng mở. Thánh Francisco Salesio, mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã sống lời mời gọi của Chúa, là mảnh đất tốt tươi, để cho lời Chúa phát triển và sinh hoa kết quả. Thánh nhân đã bỏ cuộc sống cao sang và vị thế, để trở thành vị linh mục nhiệt thành của Chúa. Với một tâm hồn lạc quan, vui tươi, tin tưởng và phó thác cho Chúa. Chúa là nguồn vui của con. Thánh Francisco đã đưa trở lại với giáo hội 72.000 người lạc giáo. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Francisco, xin ban cho chúng con sức mạnh để loại bỏ những lo lắng, phiền muộn, cám dỗ bất chính ở đời này khi lắng nghe lời Chúa. Xin cho chúng con biết áp dụng lời Chúa vào trong đời sống hàng ngày, để làm cho lời Chúa sinh hoa kết quả. Và tâm hồn mỗi người chúng con ngày càng trở nên những mảnh đất tốt để cho lời Chúa phát triển. Amen.
Chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ tin mừng, gieo ban hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mừng. chứng nhân. Gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muôn lòng người trên thế giới là đuốc soi cuộc.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Lima, Peru. Tường thuật đặc biệt chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Peru. Chiều Chủ nhật 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trước 1,3 triệu tín hữu tại Lima, thánh lễ đông đảo nhất trong 6 ngày viếng thăm của Ngài tại Chile và Peru từ ngày 15 đến 21 tháng Giêng vừa qua. Trong 1.300.000 tín hữu dự lễ cũng có Tổng thống Peru, ông Kuczynski và 7 vị đại diện của các giáo hội và cộng đoàn Kitô không công giáo. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 60 giám mục Peru và đông đảo các giám mục khác cùng với hàng trăm linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc của Chủ nhật thứ ba thường niên, đặc biệt là sách Jonah nói về sự tích ngôn sứ khi được Chúa bảo tới thành Ninive rao giảng thống hối cho dân thành, thì ông bỏ trốn vì dân thành này nổi tiếng là gian ác sa đọa. Đức Thánh Cha nói, nhiều khi cũng xảy ra với chúng ta như xảy ra cho Jonah. Các thành thị của chúng ta với những tình cảnh đau thương và bất công hàng ngày tái diễn có thể khiến chúng ta bị cám dỗ chạy trốn, ẩn núp và rút lui. Cũng như Jonah, chúng ta không thiếu lý do. Khi nhìn thành thị và những khu phố của chúng ta, những nơi lẽ ra phải là môi trường gặp gỡ và liên đới, vui mừng, nhưng chúng ta lại tạo nên điều mà chúng ta có thể gọi là hiệu chứng Jonah, một nơi khiến người ta phải trốn chạy và không còn tín thác. Đó là một nơi rừng rưng, biến chúng ta thành những người vô danh, trở nên biết đối với những người khác, thành những con người không có tương quan với tha nhân và có trái tim không nhạy cảm. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong tin mừng, khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, thì Chúa Giê-xu đến miền Galilea để rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Khác với ông Jonah, Chúa Giê-xu khi đứng trước một biến cố đau thương và bất công như vụ bắt Gioan Tẩy Giả, Chúa Giê-xu vào thành, vào miền Galilea và bắt đầu từ nhóm dân nhỏ ấy, gieo vãi điều sẽ là khởi đầu của một niềm hy vọng lớn hơn, đó là nước Thiên Chúa đã gần, Thiên Chúa ở giữa anh chị em. Và chính tin mừng cho chúng ta thấy niềm vui và hậu quả dây chuyền mà điều đó tạo nên, bắt đầu với Simon và Andre, rồi Jacobe và Gioan. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu đã kêu gọi các môn đệ của Ngài sống trong hiện tại một điều có hương vị vĩnh cửu, đó là tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chúa thực hiện điều đó theo thể thức mà chỉ Ngài có thể làm được một cách thần linh, đó là khơi dậy sự dịu dàng và lòng thương xót, khơi lên sự cảm thương và mở mắt để người ta học nhìn thực tại như Chúa nhìn. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, ngày hôm nay, Chúa cũng đang kêu gọi anh chị em đi với Ngài trong thành thị của anh chị em. Chúa gọi anh chị em hãy trở thành môn đệ thừa sai của Ngài, và qua đó tham gia vào tiếng thì thầm lớn mà Ngài muốn nó tiếp tục âm vang trong mọi góc của đời sống chúng ta, đó là anh chị em hãy vui lên, Chúa đang ở cùng anh chị em. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Hồng Y, các anh em giám mục, Tổng thống Kuczynski và chính quyền Peru, cũng như hàng ngàn người thiện nguyện đã làm việc âm thầm và hy sinh để cuộc viếng thăm của Ngài có thể tiến hành được. Đức Thánh Cha nói, tôi đã khởi sự cuộc hành hương nơi đất nước anh chị em và nói rằng, Peru là một miền đất hy vọng. Miền hy vọng vì có những loại sinh vật khác nhau cùng với vẻ đẹp của các nơi có thể giúp chúng ta khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa. Peru, miền đất hy vọng vì các truyền thống phong phú và các phong tục của dân tộc này. Đây là miền đất hy vọng cho người trẻ, không những là tương lai nhưng còn là hiện tại của Peru. Tôi đã kêu gọi họ hãy khám phá ra trong sự khôn ngoan của ông bà và người cao niên, căn tính đã hướng dẫn các vị đại thánh của Peru. Các bạn đừng mất gốc. Hỡi các ông bà và những người cao niên, đừng ngưng truyền lại cho các thế hệ trẻ căn cội dân tộc của anh chị em và sự khôn ngoan của con đường để tới nước trời. Anh chị em Peru thân mến, anh chị em có bao nhiêu lý do để hy vọng? Tôi đã thấy và đã động chạm đến được trong những ngày này. Hãy bảo tồn niềm hy vọng. Không có cách nào tốt hơn để giữ gìn niềm hy vọng cho bằng tiếp tục đoàn kết, hiệp nhất với nhau để tất cả những lý do nâng đỡ niềm hy vọng được tăng trưởng thêm mỗi ngày. Kết thúc thánh lễ vào lúc gần 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Lima. Tại đây, Tổng thống cùng với phu nhân và các quan chức đạo đời đã có mặt để tiễn biệt Đức Thánh Cha trước sự hiện diện của đội quân danh dự.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Chile qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Chile tại nhà thờ chính tòa Santiago chiều ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: Chúa Giêsu Kitô không hiện ra với các môn đệ mà không có các vết thương. Chính những vết thương ấy làm cho Tôma tuyên xưng niềm tin của ông. Chúng ta không được kêu gọi lờ đi hay che giấu những vết thương của mình. Một giáo hội mang thương tích mới hiểu được những vết thương của thế giới ngày nay và lấy những thương đau ấy làm của mình, bằng cách đau khổ với họ, đồng hành với họ và tìm cách chữa lành họ. Một giáo hội bị thương tích không làm cho mình trở thành trung tâm của mọi sự, không tin rằng mình hoàn hảo, nhưng đặt ở nơi trung tâm đấng có thể chữa lành những vết thương này, và tên của đấng ấy là Giêsu Kitô. Biết được mình đang mang thương tích sẽ làm cho chúng ta tự do. Phải, điều đó giải thoát chúng ta không trở thành người quy ngã và nghĩ rằng mình hơn người khác. Điều đó giải thoát chúng ta khỏi xu hướng kiêu hãnh của những người chủ yếu chỉ tin vào sức riêng mình và thấy mình đứng trên người khác vì đã tuân giữ các lệ luật hoặc luôn trung thành với một cung cách sống đạo của quá khứ. Trong Chúa Giêsu, các vết thương của chúng ta được phục sinh. Chúng khơi lên tình liên đới. Chúng giúp cho chúng ta phá đổ những vết tường nhốt kín chúng ta trong chủ nghĩa tinh hoa và thúc đẩy chúng ta xây dựng những cây cầu và gặp gỡ tất cả những ai đang khao khát tình yêu thương xót ấy mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể trao ban. Rất thường, khi chúng ta mơ ước những chương trình tông đồ lớn lao, được lập kế hoạch tỉ mỉ, giống như các vị tướng thất trận. Nhưng như thế là phủ nhận lịch sử của chúng ta trong tư cách một giáo hội, vốn thực sự vinh quang vì đó là một lịch sử của những hy sinh, hy vọng và đấu tranh hàng ngày, của những cuộc đời phục vụ và trung tín với công việc. Có thể là mệt mỏi, vì mọi công việc đều phải đổ mồ hôi trán mới hoàn thành. Tôi lo ngại khi thấy nhiều cộng đoàn cứ lo cho hình ảnh của mình, lo khuếch trương, lo cho vẻ bên ngoài để phô trương, hơn là đi ra ngoài để chạm vào nỗi đau thương của đoàn dân tín hữu. những lời sau đây của một vị thánh Chile thật sâu sắc biết bao. Tất cả những phương pháp sẽ thất bại là những phương pháp bị tính đồng nhất áp đặt. Những phương pháp cố đưa chúng ta đến với Chúa bằng cách làm cho chúng ta quên đi những người anh chị em của mình. Làm cho chúng ta nhắm mắt lại trước vũ trụ, thay vì dạy chúng ta mở mắt ra và dâng mọi sự lên đấng sáng tạo. Những phương pháp làm cho chúng ta trở nên ích kỷ và khép kín trong chính mình. Dân Chúa không mong đợi cũng chẳng cần chúng ta làm những siêu anh hùng. Họ mong đợi những mục tử, những người sống đời tận hiến, là những người biết xót thương, biết chìa bàn tay để giúp đỡ, biết dành thời gian cho những ai quỵ ngã, và, cũng như Chúa Giê-xu, giúp họ thoát khỏi nỗi giày vò khôn nguôi đang đầu độc tâm hồn họ. 3. Phê-rô được biến đổi, cộng đoàn được biến đổi. Chúa Giê-xu mời gọi Phê-rô phân định, và thế là các biến cố trong cuộc đời của Phê-rô trở nên có ý nghĩa, như cử chỉ ngôn sứ của việc rửa chân. Phê-rô, người không muốn được rửa chân, nay bắt đầu hiểu ra rằng sự cao cả thực sự xuất phát từ việc trở nên thấp hèn và trở nên người tôi tớ. Chúa chúng ta là một vị thầy tài giỏi biết bao. Cử chỉ mang tính ngôn sứ của Chúa Giê-xu chỉ cho thấy giáo hội ngôn sứ, được rửa sạch tội lỗi, không sợ đi ra ngoài để phục vụ một nhân loại bị thương tích. Phê-rô đã kinh nghiệm trong thân xác mình thương tích của tội lỗi và cả những giới hạn và yếu đuối của mình. Nhưng ông đã học được từ Chúa Giê-xu rằng những thương tích ấy có thể là một con đường phục sinh. Cảm nghiệm cả Phê-rô ngã lòng lẫn Phê-rô được biến đổi, chúng ta được mời gọi đi từ một giáo hội của người bất hạnh và nản chí đến một giáo hội phục vụ tất cả những ai bất hạnh và nản chí ở giữa chúng ta. Một giáo hội có khả năng phục vụ Chúa của mình nơi những người đói khát, lâm cảnh tù đầy, không nhà, không áo mặc và đau yếu. Một sự phục vụ không đồng hóa với não trạng cứu trợ hay thái độ gia trưởng, nhưng nhằm hoán cải các tâm hồn. Vấn đề không phải là cho người nghèo cái ăn, cho người trần trụi áo mặc và thăm viếng người đau yếu, mà là nhìn nhận rằng người nghèo, người trần trụi, người đau yếu, người ở tù và người không nhà cũng có phẩm giá để ngồi cùng bàn với chúng ta, cảm thấy như ở nhà giữa chúng ta, cảm thấy thuộc về một gia đình. Đây là dấu chỉ cho thấy nước trời đang ở giữa chúng ta. Đây là dấu chỉ cho thấy một giáo hội bị thương tích bởi tội lỗi, được Chúa tỏ lòng thương xót, và được Ngài mời gọi trở thành ngôn sứ. Canh tân sứ vụ ngôn sứ là canh tân sự dấn thân của chúng ta, để đừng chờ mong một thế giới lý tưởng, một cộng đoàn lý tưởng, hay một người môn đệ lý tưởng, để sống và loan báo tin mừng. Nhưng là làm sao cho mọi người ngã lòng gặp được Chúa Giê-xu. Người ta không yêu thích những hoàn cảnh lý tưởng hay những cộng đoàn lý tưởng, nhưng yêu thương con người. Thẳng thắn nhìn nhận những giới hạn của chúng ta trong đau buồn và tâm tình cầu nguyện không làm cho chúng ta xa Chúa, nhưng giúp chúng ta trở về với Chúa Giê-xu bởi biết rằng, nhờ sự mới mẻ của người, người luôn có thể canh tân đời sống và cộng đoàn chúng ta. Và nếu như sứ điệp Kitô giáo đã trải qua những thời kỳ đen tối và sự yếu đuối của giáo hội, sứ điệp ấy cũng chẳng bao giờ già cỗi. Bất cứ khi nào chúng ta nỗ lực trở về nguồn cội và khôi phục nét tươi mới nguyên thủy của phúc âm, sẽ xuất hiện những lối đi mới, những phương pháp sáng tạo, những hình thức diễn tả khác, những dấu chỉ có sức thuyết phục hơn, những lời nói mang ý nghĩa mới cho thế giới ngày nay. Thật tốt đẹp biết bao khi tất cả chúng ta để cho Chúa Giê-xu canh tân tâm hồn chúng ta. Lúc đầu, tôi đã nói với anh chị em rằng, chúng ta đến đây để canh tân lời thưa xin vâng của chúng ta, với lòng hăng hái, với niềm say mê. Chúng ta muốn canh tân lời thưa xin vâng của chúng ta, nhưng như một lời xin vâng thực tế, được ánh mắt của Chúa Giêsu nâng đỡ. Khi anh chị em trở về nhà, tôi xin anh chị em hãy viết vào con tim mình bản di chúc thiêng liêng, theo lời của Đức Hồng Y Raul Silva Henriquez, lời cầu nguyện tuyệt đẹp ấy của Ngài bắt đầu như sau. Giáo hội mà tôi yêu mến là giáo hội thánh thiện mỗi ngày. Của anh, của tôi, giáo hội thánh thiện mỗi ngày. Chúa Giêsu Kitô, phúc âm, bánh, thánh thể, thân mình khiêm tốn của Chúa Kitô mỗi ngày. Với khuôn mặt của người nghèo, khuôn mặt của những người nam và người nữ đang ca hát, đấu tranh, đau khổ. Giáo hội thánh thiện mỗi ngày. Tôi xin hỏi anh chị em yêu mến giáo hội nào? Anh chị em có yêu mến giáo hội bị thương tích này, một giáo hội gặp được sự sống nơi những thương tích của Chúa Giêsu hay không? Xin cảm ơn anh chị em về cuộc gặp gỡ này. Cảm ơn anh chị em đã cho tôi cơ hội để nói lời xin vâng cùng với anh chị em một lần nữa. Nguyện xin Đức Mẹ núi Carmelo lấy áo choàng của mẹ bao bọc anh chị em. Xin anh chị em cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Chile nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện chuyến tông du tại hai nước châu Mỹ Latin là Chile và Peru. Trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha khi Ngài viếng thăm một nhà tù dành cho phụ nữ ở thủ đô Santiago, Chile, chiều thứ Ba, 17 tháng Giêng vừa qua. Nhà tù dành cho phụ nữ mà Đức Thánh Cha viếng thăm được gọi là nhà tù Thánh Gioakim. Hiện nay, nhà tù này tiếp nhận tới 45% tổng số nữ tù nhân trên toàn Chile. Họ phải sống trong tình trạng chật chội là điều mà Giáo hội Công giáo Chile đặc biệt quan tâm. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn từ như sau. Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em đã cho tôi cơ hội này để đến thăm anh chị em. Đối với tôi, điều quan trọng là chia sẻ thời gian này với anh chị em, và gần gũi hơn với nhiều người trong chúng ta hiện đang bị tước mất tự do. Cảm ơn Sơ Nelly vì những lời chào mừng của Sơ, và đặc biệt là lời chứng rằng sự sống luôn luôn chiến thắng cái chết. Cảm ơn chị Janet đã chia sẻ nỗi đau của chị với tất cả chúng ta và lòng can đảm xin tha thứ của chị. Chúng ta học được bao nhiêu điều từ hành động can đảm và khiêm tốn của chị. Tôi xin được trích lại lời của chị. Chúng con cầu xin sự tha thứ từ tất cả những người mà chúng con đã làm hại bằng những hành động sai trái của chúng con. Tôi cảm ơn chị đã nhắc nhở chúng ta rằng, nếu không có thái độ này, chúng ta sẽ mất đi nhân tính của mình. Chúng ta sẽ quên rằng chúng ta đã làm sai, và rằng mỗi ngày là một lời mời để bắt đầu lại. Tôi cũng nghĩ đến những lời của Chúa Giêsu, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta, hãy bỏ đi cái lối suy nghĩ giản đơn, phân chia thực tại thành tốt và xấu, và mời gọi chúng ta đón nhận một tư duy mới, trong đó chúng ta nhận ra những khuyết điểm, những hạn chế, và thậm chí cả tội lỗi của chúng ta, và do đó giúp chúng ta tiếp tục tiến lên. Khi tôi bước vào, hai bà mẹ gặp tôi với con cái của họ và một số hoa. Họ là những người chào đón tôi, và cách thế chào mừng của họ có thể diễn tả bằng ba từ thật đẹp: đó là mẹ, con cái và hoa. Trước hết là từ mẹ. Nhiều chị em ở đây là những bà mẹ, và chị em biết ý nghĩa của việc mang lại một sự sống mới cho thế giới. Chị em đã có thể mang trong chính mình một sự sống mới, và cho sự sống ấy được chào đời. Làm mẹ không phải là và sẽ không bao giờ là một vấn đề. Đó là một món quà và là một trong những ân sủng tuyệt vời nhất chị em có thể có được. Hôm nay chị em đã phải đối mặt với một thách thức rất thực. Đó là chị em cũng phải quan tâm đến sự sống mới đó. Chị em được yêu cầu chăm sóc cho tương lai, làm cho sự sống ấy phát triển và giúp nó tăng trưởng, không chỉ cho chính mình, mà còn cho con cái của chị em và toàn xã hội. Là phụ nữ, chị em có một khả năng đáng kinh ngạc để thích nghi với hoàn cảnh mới và tiến lên phía trước. Hôm nay tôi kêu gọi khả năng hướng đến tương lai ấy, đang sống động trong mỗi chị em. Khả năng đó cho phép chị em chống trả lại tất cả mọi thứ có thể cướp khỏi chị em bản sắc của mình, và chung cuộc là giết chết hy vọng của chị em. Janet đã nói đúng. Mất tự do không có nghĩa là mất hết ước mơ và hy vọng. Mất tự do không phải là đồng nghĩa với mất đi phẩm giá của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải từ chối tất cả những ý tưởng vớ vẩn cho rằng chúng ta không thể thay đổi. Rằng cố gắng mà làm gì, rằng không thể thay đổi được vận mệnh đâu. Không, các chị em ơi. Có những điều làm nên sự khác biệt. Tất cả những nỗ lực của chúng ta để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, ngay cả khi có vẻ như chúng chẳng có ơn ích gì. Tất cả chúng ta chắc chắn sẽ sinh hoa kết quả và mang lại hệ quả tốt. Từ thứ hai là trẻ em. Trẻ em là sức mạnh của chúng ta, là tương lai của chúng ta, là sự khích lệ của chúng ta. Chúng là một lời nhắc nhở sống động rằng, cuộc sống phải được sống cho tương lai, chứ không phải là cho quá khứ. Ngày nay tự do của chị em đã bị lấy đi, nhưng đó không phải là tiếng nói chung cuộc. Không phải đâu, hãy nhìn về phía trước. Hãy trông đợi ngày chị em được trở lại cuộc sống trong xã hội. Vì lý do này, tôi hoan nghênh và khuyến khích mọi nỗ lực để truyền bá và hỗ trợ các dự án như Espacio Mandela và Quỹ Phụ Nữ Trỗi Dậy. Tên của quỹ này làm cho tôi nhớ đến đoạn phúc âm, khi mọi người cười nhạo Chúa Giêsu vì Ngài nói rằng, con gái của ông trưởng hội đường không chết đâu, mà chỉ ngủ thôi. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để đối mặt với những lời châm biếm như thế. Ngài đi thẳng vào phòng của cô gái, nắm lấy tay cô và nói, cô bé ơi hãy trỗi dậy đi. Những dự án mà tôi đã đề cập là những dấu chỉ sống động của Chúa Giêsu, đấng đang bước vào từng ngôi nhà của chúng ta, không màng đến những lời chế giễu và không bao giờ bỏ cuộc. Ngài nắm lấy tay chúng ta và nói với chúng ta, hãy trỗi dậy. Thật là tuyệt vời khi có rất nhiều Kitô hữu và những người thiện chí theo bước chân của Chúa Giêsu và quyết định đến đây để nên như dấu chỉ của bàn tay nối dài của Chúa nâng chúng ta dậy. Chúng ta đều biết rằng, thật đáng buồn, một bản án tù thường chỉ đơn thuần là một hình phạt, không mang lại chút cơ hội nào cho sự tăng trưởng cá nhân. Điều này không tốt. Ngược lại, những sáng kiến cung cấp việc dạy nghề và giúp tái xây dựng lại các mối quan hệ là những dấu chỉ hy vọng cho tương lai. Chúng ta hãy giúp họ phát triển. Trật tự công cộng không thể bị giản lược thành các biện pháp an ninh mạnh hơn, nhưng cần phải quan tâm đặc biệt đến các biện pháp phòng ngừa như công việc, giáo dục và sự tham gia nhiều hơn vào cộng đồng. Cuối cùng là hoa. Tôi tin rằng bản thân cuộc sống nở hoa và cho chúng ta thấy tất cả vẻ đẹp của nó. Khi chúng ta làm việc cùng nhau, tay trong tay, để làm cho mọi thứ tốt hơn, để mở ra những khả năng mới. Nghĩ thế, nên tôi chào đón tất cả các nhân viên mục vụ, các tình nguyện viên và nhân viên chuyên nghiệp, đặc biệt là các cảnh sát viên và gia đình họ. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, công việc của anh chị em rất nhạy cảm và phức tạp. Vì vậy tôi thỉnh cầu chính quyền. Cố gắng cung cấp cho anh chị em những điều kiện cần thiết để thực hiện công việc của mình với phẩm giá. Một phẩm giá tạo ra phẩm giá. Đức Maria là mẹ của chúng ta và chúng ta là con cái của người. Chị em là con gái của mẹ. Chúng ta cầu xin mẹ cầu bầu cho anh chị em, cho mỗi con cái của anh chị em, và những người thân yêu của anh chị em. Xin mẹ che chở anh chị em dưới tà áo mẹ. Và tôi xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Những bông hoa anh chị em đã tặng cho tôi sẽ đưa đến cùng Đức Trinh Nữ Maria, nhân danh tất cả anh chị em. Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco khi viếng thăm nhà tù Joaquin dành cho phụ nữ ở thủ đô Santiago, Chile, chiều ngày 17 tháng Giêng vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An của trang tin Việt Catholic thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về giám mục Ratna Bamrun Trakun, vốn là một Phật tử được ơn trở lại và được chọn làm giám mục. Ngài vốn sinh ra trong một gia đình Phật giáo tốt lành tại Bangkok, Thái Lan, lớn lên theo học tại hai trường công giáo là trường Mông Triệu của các cha dòng Gabriel và trường trung học Wanyan của các cha dòng Tên. Dù sống và học trong môi trường công giáo, nhưng thái độ của Ngài đối với tôn giáo là rất lơ là, không quan tâm. Nhưng chính ơn Chúa đã biến đổi Ngài, đặc biệt là sau một kỳ cấm phòng. Ngài kể, sau kỳ cấm phòng, tôi nhận thức được rằng có một nguồn ân sủng thiêng liêng đã ào đến làm trôi đi sự lạnh nhạt thờ ơ trong tâm hồn tôi, làm thỏa cơn khao khát chân lý và hạnh phúc tự nhiên trong đời sống. Những màu sắc tươi vui đã xuất hiện trên sự héo úa của linh hồn tôi. Mảnh xương khô trong sa mạc nay đã có dấu hiệu của sự sống. Tất cả những điều này phát khởi và kết tụ trong linh hồn tôi một cách lặng lẽ, âm thầm đến nỗi chính tôi cũng chẳng mảy may hay biết. Bàn tay Thiên Chúa đã đụng đến tim tôi, và sự tiếp xúc đó đem đến một nguồn sáng, một lẽ sống cho linh hồn tôi. Giờ đây chỉ còn chờ cơ hội thuận tiện để nguồn ánh sáng bí mật kỳ diệu kia lộ dạng cho tôi và cho những người chung quanh chiêm ngưỡng. Sau kỳ cấm phòng, ở phong cách bên ngoài, tôi vẫn sống như tôi của ngày nào, nhưng bên trong thì đã có nhiều thay đổi. Vài ngày sau đó, tôi được rửa tội tại hội trường Rishi, cha Ryan làm chủ tế, Chevalier Anves là cha đỡ đầu của tôi. Lúc đó tôi được 21 tuổi. Tôi không xứng đáng để được gia nhập vào giáo hội công giáo, chỉ là hồng ân của Chúa dẫn đưa tôi tới Ngài. Tôi cảm nghiệm được câu nói của Thánh Phaolô, hiện tôi là gì? Là do bởi ơn Thiên Chúa. Tôi chối từ mọi cố gắng của những người đến thuyết phục tôi, nhưng tôi đã đầu hàng trước ân sủng của Chúa. Thật là rõ ràng nhận thấy sự hết lòng trong việc tổ chức một hệ thống giáo dục hoàn hảo của các thầy dòng Gabriel và các cha dòng Tên đã chuẩn bị mảnh vườn tâm hồn tôi để sẵn sàng cho hạt giống đức tin nảy nở. Vấn đề quan trọng đối với tôi lúc đó không phải là làm sao và làm thế nào tôi đã theo đạo, nhưng là làm sao và làm thế nào để tôi giữ được đạo. Tôi biết có một vài người bạn một thời gian sau khi rửa tội, rồi họ không sống đức tin nữa. Tôi cũng hiểu những khó khăn đã đưa họ đến việc không tiếp tục, nhưng trong thâm tâm, tôi tự nhủ, tôi sẽ gìn giữ đức tin và tiếp tục sống đạo cho đến hết đời tôi. Những ý nghĩ này làm đời sống tôi thay đổi sau ngày tôi được rửa tội. Từ sự lạnh nhạt thờ ơ trước kia, giờ đây tôi trở nên nóng lòng muốn tìm hiểu mọi điều về giáo hội. Tôi không muốn có một sự nghi ngờ dù nhỏ mọn trong đầu. Tôi không muốn có một thắc mắc nào còn vương vấn trong trí. Tôi dồn hết cố gắng để hiểu thấu những giáo huấn của giáo hội. Tôi muốn đức tin của tôi phải được xây chắc chắn trên sự vững chãi của suy tư và luận lý. Tôi đọc nhiều lần các cuốn sách Hồ giáo, trả lời qua radio của Sihan và Ripley. Tôi đọc các sách luân lý của Thánh Ignacio với sự hướng dẫn của cha Prior. Các sách tôi đọc giờ đây hoàn toàn là sách về tôn giáo. Chúa Kitô, lẽ sống của linh hồn của Marion, một tâm hồn của Thánh nữ Teresa, những vị thánh cho kẻ có tội của Gudier, người phong cùi tên Daniel của John Farrow trở thành những cuốn sách tu đức của tôi. Tôi trở thành hội viên của phong trào Hồ giáo và trong năm 1941, chúng tôi đoạt giải trong một cuộc tranh luận với Hội Thánh John Duck. Càng tìm hiểu về giáo hội, tôi càng cảm thấy ngưỡng mộ sự hoàn hảo trong cách thế giải quyết các vấn nạn của đời sống. Đối với tôi, giáo lý của giáo hội Công giáo là nguồn của tất cả các lĩnh vực của kiến thức. Tôi hân hoan nhận thấy sự hài hòa giữa khoa học và giáo hội. Tôi sững sờ khám phá ra rằng, Kinh Thánh là chìa khóa mở cánh cửa lịch sử của nhân loại. Tôi thán phục cách thế giáo hội giúp giải quyết các vấn đề xã hội. Tôi ngưỡng mộ cách thế giáo hội bảo vệ luân lý và sự trinh khiết. Càng tìm hiểu về những chống đối giáo hội, tôi càng khám phá ra sự toàn bích, toàn mỹ hơn nữa. Nếu giáo huấn của giáo hội khiếm khuyết cách này hay cách khác, mà tôi có thể nhận ra được, có lẽ tôi đã không giữ đạo cho đến hôm nay. Tôi dự lễ và rước lễ mỗi ngày, gia nhập vào Hiệp hội Thiếu niên Thánh nữ Maria tháng 5 năm 1938. Rồi tôi giúp lễ và cảm thấy sung sướng khi đến với mẹ Maria vào tháng 5 mỗi năm. Tôi trở thành hội viên của Hội Bác ái Thánh Vinh Sơn, đi xin quần áo cũ cho người nghèo. Tôi xúc động về đời sống của Thánh Teresa Hài Đồng và cố bắt chước đời sống của Thánh Nữ. Thật là kỳ diệu sự biến đổi trong tôi từ một người thờ ơ lạnh nhạt với giáo hội trong suốt 12 năm dài, dù sống trong cái nôi của giáo hội. Ân sủng tràn ngập dồi dào trong tôi. Tôi báo cho cha tôi biết về việc tôi được rửa tội. Cha tôi không chống đối. Có lẽ ông cũng chẳng biết đời sống đạo của tôi mãnh liệt đến thế nào. Khi tốt nghiệp Đại học Hồng Kông vào tháng 5 năm 1941, tương lai đang chờ đợi tôi với đầy tràn hứa hẹn của thành công, nhưng tôi quyết định sẽ đi tu làm linh mục. Trở về nhà với hy vọng là cha tôi sẽ đồng ý cho tôi đi tu. Nhưng ngược lại, cha tôi đã không đồng ý mà còn tìm cách cho tôi bỏ đạo. Ông ngạc nhiên và rồi từ ngạc nhiên đến nổi giận về việc tôi sùng đạo đến như thế. Qua thời gian với cuộc chiến tranh Pháp ở vùng Đông Dương, xã hội và cả giáo hội trải qua một thời gian khó khăn. Cha tôi nhân đó cho rằng việc tôi vào đạo và sống đạo đã đưa đến những rủi ro cho gia đình. Ông không hiểu được rằng người Công giáo rất cứng cổ trong việc tin đạo và sống đạo. Tôi cũng nhận thấy rằng việc sống đạo của tôi là nguồn gốc cho những xáo trộn của gia đình và không biết làm sao cho mọi người trong gia đình hiểu được. Tôi phải đương đầu đối diện với những biến động của cuộc đời. Tôi phải chọn một trong hai, Thiên Chúa hay thế gian. được thêm sức bởi bí tích thánh thể, tôi rước vào trong tâm hồn trong một thánh lễ tại dòng Cartmel. Vào một buổi sáng, tôi quyết định rời xa gia đình. Không báo tin cho một ai hay, cũng không để lại một địa chỉ hay một lời từ biệt nào. Tôi nhập chủng viện tại Radbury, ngay trước thời gian chiến tranh thật sự bùng nổ tại vùng Đông Nam Á. Trong lúc chiến tranh tràn lan khắp nơi, từ góc nhỏ lặng lẽ của một vườn dừa dày đặc, lâu lâu một vài tiếng bom nổ từ xa vọng lại, một nhóm các chủng sinh, trong đó có tôi, đang âm thầm trau dồi các môn triết học và thần học. Tôi thụ phong linh mục vào lễ Thánh John Bosco ngày 31 tháng 1 năm 1949. Được biết, sau đó 20 năm, năm 1969, Ngài được chọn làm giám mục giáo phận Ratchaburi. Từ năm 1973 đến năm 1979, được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, và từ năm 1975 đến năm 1986 làm giám mục chính tòa giáo phận Chiang Mai. Ngài nghỉ hưu và về với Chúa trong bình an vào năm Thánh 2000. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Gia đình nơi chúng mình được vinh ra, nơi sự sống được thăng hoa, khi tình yêu đâm bông kết trái, ta về vun hạnh phúc luôn đầy. Cõi tình yêu luôn đắm say, cho niềm tình yêu khắp nơi ca. Gia đình nơi ngôi nhà được xây, nơi lửa bếp hồng chung tay, trong buồn vui lo toan cố gắng. Ta tìm trong truyền thống bao kho tàng câu chuyện vui quanh bữa ăn. Bao lời khuyên nâng đỡ đời con, gia đình, gia đình là chiếc nôi tình yêu từ sớm. Ta về, ta tìm từng tiếng.
Chuyện kể rằng, có một anh thanh niên ham chơi, suốt ngày cờ bạc, rượu chè, đi muộn về sớm, khiến bầu khí gia đình luôn nặng nề, và cha mẹ anh luôn tức giận. Không muốn nghe cha mẹ nhắc nhở nữa, anh quyết chí bỏ nhà để ra ngoài kiếm sống. Anh xin được một công việc phụ hồ để kiếm sống qua ngày, và không muốn trở về nữa, mặc cho cha mẹ tìm kiếm và khuyên lơn. Rồi một ngày kia, trong khi làm việc, anh không may bị rơi từ trên tầng 3 xuống đất, và đôi chân không thể cử động được nữa. Cha mẹ anh hay tin dữ, đã đến đón anh về nhà để chạy chữa cho anh. Trở về nhà, anh thanh niên không buồn ăn uống, anh luôn mang tâm trạng tức giận, thù hận, vì cho rằng chính cha mẹ là nguyên nhân khiến mình ra nông nỗi này. Cha mẹ anh nhìn thấy con như vậy rất đau lòng. Họ đã khóc rất nhiều và cảm thấy nên làm việc gì đó để giúp con mình có thể tự bước đi trở lại trên đôi chân của mình. Thế rồi, không cần đến chiếc xe lăn, ngày ngày người cha và người mẹ cùng bế con trai ra vườn. Và hai ông bà đã ân cần dìu dắt anh từng bước đi, cho đến khi anh có thể đứng vững và bắt đầu đi lại bình thường. Lúc bấy giờ, người con mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ mình. Anh bình phục và bắt đầu thay đổi cách sống sai lầm của mình. Anh trở thành một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ. Và từ đó, cuộc sống gia đình anh tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến! Tình thương và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình làm cho gia đình được êm ấm và hạnh phúc. Trong tổng huấn Familiaris Consortio về các bổn phận của gia đình Kitô hữu trong thế giới ngày nay, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: gia đình được thiết lập và trở nên sinh động do tình yêu, và bổn phận đầu tiên của gia đình là trung thành sống thực tại của sự hiệp thông trong một cố gắng bền bỉ nhằm thăng tiến một cộng đồng đích thực gồm các ngôi vị, đôi bạn là nam và nữ, cha mẹ và con cái, họ hàng. Có thể nói, cuộc sống gia đình là một bức tranh với những sắc màu của niềm vui, hạnh phúc, xen lẫn những nỗi buồn và đau khổ. Trong đó, mỗi thành viên trong gia đình là một họa sĩ để cùng chung tay vẽ nên bức tranh ấy. Chúng ta có thể cảm nghiệm được điều này trong chính gia đình của mình và nhìn thấy được nơi các gia đình khác trong xã hội hôm nay. Sự thiếu vắng tình yêu và lòng chung thủy của người chồng và người vợ làm rạn vỡ tình yêu vợ chồng. Sự chia ly, bạo hành giữa cha mẹ với nhau gây ra những tổn thương về tinh thần và thể xác cho con cái, đẩy đưa chúng vào con đường hư hỏng. Khi những thành viên trong gia đình không còn yêu thương và hòa hợp với nhau, thì nguy cơ dẫn đến sự đổ vỡ gia đình là điều không thể nào tránh khỏi. Gia đình Kitô giáo của chúng ta được mời gọi xây dựng trên nền tảng của tình yêu và sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2205 đã nhấn mạnh: gia đình Kitô giáo là một hiệp thông nhân vị, là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hằng hiệp nhất với nhau và tự hiến cho nhau, các thành viên trong gia đình chúng ta cũng phải hiệp nhất với nhau trong tình yêu và sự hy sinh để chu toàn bổn phận đối với nhau. Những khó khăn vất vả trong cuộc sống mưu sinh dễ làm chúng ta trở nên ích kỷ, tham lam và viện đủ lý do cho những hành vi vô tình hay cố ý làm tổn thương chính gia đình của mình. Ước gì mỗi người chúng ta luôn cố gắng duy trì tình yêu và sự hiệp nhất trong gia đình và cảm nghiệm được niềm vui mà sách Châm Ngôn đã diễn tả. Thà ăn mẩu bánh khô mà cửa nhà được êm ấm, còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hòa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con một mái ấm gia đình trong lòng đại gia đình Hội Thánh của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết làm cho gia đình mình được đầy tràn lòng mến Chúa và chan hòa tình yêu thương hiệp nhất với nhau, để mái ấm gia đình của chúng con trở thành nơi thờ phượng Chúa và là nơi mà mọi người trong gia đình luôn hạnh phúc khi trở về. Amen.
Gia đình nơi chúng mình được sinh ra, nơi sự sống được thăng hoa khi tình yêu đơm bông kết trái. Ta về vun hạnh phúc luôn đong đầy, khơi tình yêu luôn đắm say, cho niềm tình yêu cất lời ca.
gia đình, nơi ngôi nhà được chung xây, nơi lửa bếp hồng chung tay, chung buồn vui lo toan cố gắng. Ta tìm trong truyền thống mò kho tàng câu chuyện vui quanh bữa ăn, bao lời khuyên nâng đỡ đời con.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.